Chị Franca Nava, một nữ tu thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, từ nhiều năm hoạt động trong trại cùi tại Danjuri, thuật lại như sau. Hôm ấy, tôi từ trại cùi đến làng Dhaka để mua lương thực. Khi trở về đến ga xe lửa Danjuri, thì trời đã tối và còn phải đi bộ 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới trại cùi. Nhưng đó không phải là lần rủi ro đầu tiên cho tôi, vì phương tiện giao thông khó khăn. Vì thế, mỗi lần tôi về làng mua lương thực, nếu có người công giáo nào được tin đều ra nhà ga xe lửa đứng đợi để đưa tôi về. Nếu bận công việc không tới được, thì cũng nhờ người khác ra đón và tháp tùng tôi tới trại cùi. Thế nhưng, tối hôm ấy, sau một hồi lâu đứng đợi ở sân nhà ga mà vẫn không gặp một người nào quen biết cả. Cuối cùng, tôi đành phải xin ông giám đốc nhà ga cho người tháp tùng tôi về, và tôi hứa sẽ trả tiền công cho họ. Ông giám đốc phái 2 người Hồi giáo tới đi đường cùng với tôi. 2 người đi trước, tay cầm đèn dầu, còn tôi đi theo sau, như thói quen đi đường của người bản xứ tại đây. Tức là đàn ông đi trước, phụ nữ theo sau. Thỉnh thoảng một trong 2 người ngoảnh mặt lại phía sau xem tôi thế nào. Mỗi lần như thế, tôi giơ tay cao lên, với tràng hạt dạ quang sáng long lánh, làm hiểu cho họ là tôi vẫn an toàn. Một lúc sau, khi đi tới đoạn đường giữa đám rừng rậm, tôi nghe 2 người đàn ông đi trước thì thầm bàn tán gì với nhau. Thấy vậy, tôi bắt đầu run sợ và tự nhủ. Nếu họ có ý xấu và muốn làm hại tôi, thì thật quá dễ dàng. Giữa chốn rừng rậm và đêm khuya thanh vắng này, ai có thể nghe tiếng kêu cứu của tôi được? Thế rồi tôi chỉ còn biết khẩn khoản cầu xin Thánh nữ Maria Goretti che chở và phó thác mình trong tay Chúa và mẹ Maria. Vừa đi, tôi vừa thì thầm đọc kinh Mân Côi tôn kính mẹ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng rậm đen tối, và đường về trại cũng đã gần. 2 người đàn ông đi trước bỗng đứng dừng lại như muốn chờ đợi tôi. Tim tôi càng đập nhanh hơn nữa, phân vân tự hỏi, không biết có chuyện gì đây. Khi tôi tới gần, họ nói với giọng lúng túng lo sợ. Thưa bà, ở đây là khu rừng thiêng có lắm ma và nhiều thần dữ. Bây giờ có bà đi với chúng tôi, Thiên Chúa của bà cũng che chở chúng tôi khỏi tay thần dữ. Nhưng lát nữa, trên đường trở về, khi đi qua đây, không có bà nữa, ai sẽ che chở chúng tôi khỏi mưu ác của thần dữ? Vậy nếu được, xin bà cho phép chúng tôi ngủ lại qua đêm trong trại cùi. Sáng mai, chúng tôi sẽ lên đường trở về qua đây, đỡ sợ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, lời nói chân thành của 2 người Hồi giáo không những đã trấn an chị Franca giữa cơn lo sợ trong đêm tối nơi rừng thiêng khí độc, nhưng còn diễn tả ảnh hưởng của lòng tin và sức mạnh linh thiêng sự hiện diện của Chúa và ơn che chở của Trinh Nữ Maria cho mọi người. Tràng chuỗi Mân Côi dạ quang dơ cao giữa đêm tối và trong rừng sâu nguy hiểm là ánh sáng chiếu soi cả trong tâm hồn của những người chưa nhận biết Chúa Kitô. Lời kinh Ave Maria từ môi miệng chị nữ tu dâng lên mẹ là lời giảng âm thầm nhưng rất hiệu nghiệm. Maria, mẹ thật là mẹ của toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Thật vậy, trao tặng thân mẫu cho môn đệ Gioan trước khi gục đầu tắt thở trên thập giá, Chúa Giêsu đã muốn làm cho mỗi người, cả những người bé nhỏ, nghèo hèn nhất, được trở nên giàu có. Bởi vì đối với mỗi người, người mẹ là kho tàng cao quý và phong phú nhất, không tiền bạc nào có thể đổi mua được. Được Trinh Nữ Maria làm mẹ, chúng ta tin chắc sẽ được mẹ thấu hiểu, bênh vực và che chở như bất cứ người mẹ trần gian nào biết cách và luôn sẵn sàng che chở con cái mình. Hơn thế nữa, nơi mẹ Maria, cô đọng tất cả sự dịu ngọt, êm ái của tất cả mọi người mẹ trên trần gian này. Nếu mẹ Maria thực sự là mẹ của toàn thể nhân loại và của mỗi người, làm sao chúng ta lại không biết đặt tin tưởng và phó thác trong tình thương bao la của mẹ? Này là mẹ con. Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu, là lời duy nhất có thể an ủi và xoa dịu nỗi đau đớn của những ai sớm bị mồ côi mẹ trên trần gian này. Nếu chúng ta biết thường xuyên nhớ tới những lời này, chúng ta sẽ luôn tìm được người chỉ bảo, lắng nghe, ủi an. Chúng ta sẽ biết theo ai trước khi dại dột mù quáng làm tâm hồn chúng ta bị nhơ bẩn vì tội lỗi và vì những thói hư nết xấu. Mẹ Maria là món quà tặng cuối cùng Chúa Giêsu để lại cho nhân loại qua tông đồ Gioan. Như Gioan đã đón nhận mẹ Maria về nhà mình, mỗi người chúng ta cũng có thể đón nhận mẹ về nhà vào trong cuộc sống chúng ta như người thân thương yêu quý nhất. Đón nhận mẹ Maria về nhà mình đòi hỏi gì? Đòi hỏi chúng ta sẵn sàng rộng mở tâm hồn chúng ta cho mẹ, cùng chia sẻ cuộc sống chúng ta với mẹ như người bạn đường, chọn lắng nghe lời khuyên bảo của mẹ và hành động theo lời chỉ bảo của mẹ. Bởi vì hơn ai trên trần gian này, mẹ hiểu rõ những gì Thiên Chúa muốn và mong đợi nơi mỗi người chúng ta. Lạy mẹ Maria, làm sao chúng con không yêu mến và ca tụng mẹ vì tình yêu bao la mẹ dành cho chúng con. Mẹ biết yêu thương chúng con như Chúa Giêsu yêu thương vậy. Yêu thương là cho đi tất cả, cho đi chính bản thân mình. Thực sự, mẹ đã hiến dâng tất cả đời sống mẹ, đã cho đi tất cả vì phần rỗi chúng con. Amen.
Xin cho con cùng mẹ yêu Chúa trọn đời, sống ân tình hiệp thông hô gia trong trai. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống từng đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời, sống từng đạo hằng ngày sáng lên niềm vui. Xin cho con đồng hành trong suốt cuộc đời.